Bởi vì cái chữ thực tánh này đó nó rất là khó hiểu, và khi quý vị đọc sách cũng vậy đó, quý vị sẽ gặp trở ngại nó nhiều lắm. Cho nên là tôi cũng có dẫn đi dẫn lại, thì xin quý vị nào hiểu rõ rồi thì cũng xin đừng có phiền lòng, để cho những vị khác có thể là tiếp thu được cái này. Bởi vì khi chúng ta qua được cái trở ngại của một số cái từ mà nó vút mắt á, thì về sau quý vị đó, hiểu nó dễ dàng hơn. Xin nói thêm gì nữa, tức là như vậy là chúng ta biết đàn ông, chúng ta biết đàn bà, chúng ta biết người già, biết người trẻ, biết người xuất gia, biết người cư sĩ. Nhưng mà chúng ta là không biết cái thực tánh của tất cả những cái danh xưng mà chúng ta vừa sử dụng đó, thì tất cả đều chỉ là sự kết hợp của danh sắc. Và cái người đó sống là gì? Cái chúng sinh nó sống là gì? Là những cái này nó hoạt động đó. Và một cái nữa, ví dụ như quý vị thấy nè, chúng ta nói á, chúng ta là con người, đây là con trâu, đây là con bò, con heo, con bồ cạp, con rắn, con rít, thì chúng ta thấy cái hình tướng của nó khác, chúng ta có cái tên gọi như vậy. Nhưng rồi quý vị sẽ thấy, bây giờ mình nói mình có ngũ căn, mình có mắt nè, con bò có mắt nè, mình nói có tai nè, con bò có tai nè, mình có lưỡi nè, bò có lưỡi nè, mình có thân nè, con bò có thân nè, mình có lỗ mũi, con bò có lỗ mũi nè. Như vậy tất cả những chúng sinh có mặt trên thế gian này, nhất là có mặt trong cõi dục này, thì tất cả đều sử dụng cái ngũ căn của mình đó để mà thọ nhận cái quả thiện và quả bất thiện của mình. Vậy tại sao chúng ta giết bò chết? Chúng ta nghĩ mình làm người mình có quyền, nhưng đó một chúng sanh, cái chúng sanh đó cũng có mặt trên cái cõi dục giới này và cũng sử dụng năm căn đó để thọ hưởng cái quả thiện và cái quả bất thiện, như cái chúng sanh là con người, một con rắn cũng vậy, một con chuột cũng vậy. Mà quý vị, con chuột quý vị đếm nó cũng đủ năm thứ, nó cũng có lưỡi mà, nó cũng có mắt mà, nó cũng có tai mà, nó cũng có mũi mà, nó cũng có thân mà. Như vậy chúng ta đặt con chuột chết thì chúng ta đang làm gì đó? Chúng ta đang sát sanh. Chúng ta làm cho một cái sự sống của cái chúng sanh có đầy đủ danh sắc, có đầy đủ danh pháp và sắc pháp, có ngũ căn để tiếp nhận cái quả mà chúng sinh đó gây tạo từ nhiều đời. Nếu chúng ta thấy cái thực tánh đó thì chúng ta liền, khi mà chúng ta đập một cái con vật nào đó, chúng ta có cái sự dừng tay. Còn nếu chúng ta không thấy cái thực tánh đó, chúng ta thấy con chuột chỉ là con vật hạ tiện, chúng ta có quyền dẫm nó dưới chân này. Và chúng ta đã làm một cái việc sát sanh rất là tàn bạo mà chúng ta không hề biết. Cái đó là gì? Là vô minh. Và khi chúng ta đặt cái chết vậy, chúng ta còn làm mãi nguyện nữa, là khi cái sát sanh đó, trong cái sát na của quý vị đặt chết một cái chúng sanh đó, là nó kết hợp giữa sân và sinh. Như vậy vô minh đã che khuất và cái sân nó khởi lên. Bởi vì trong cái tham á, cái tham này khi nó phát sinh á, nó đi với cái ngã mạn, cho nên thấy cái chúng sinh làm người này là nó cao quý hơn cái chúng sinh chuột, chúng sinh rắn, chúng sinh bọ cạp, cho nên tạo cái ác nghiệp đâu có hơn. Như vậy khi nào chúng ta biết được cái thực tính, cái thực tính của dạng pháp, thì chúng ta mới biết được cái con đường xoay trở. Và khi quý vị học sâu hơn nữa về cái sự hoạt động của tâm, về cái việc mà chúng ta tục sinh như thế nào đó, thì quý vị sẽ thấy cái sự tái sanh nó rõ mồn một. Và không phải cái phước báo mà chúng ta làm người đây nè, chúng ta sẽ làm người mãi mãi đâu. Do cái vô minh mà chúng ta đã tạo những cái tội ác như vậy đó, thì quý vị ơi, cái tâm gì nói quý vị mà nó sanh trưởng hàng ngày đó, nó sẽ đưa quý vị tới những cái hình tướng mà quý vị đã từng chơi bay. Ta có biết hay không? chúng ta đã tích lũy hàng ngày cái tham như thế này, cái sân như thế này, kể cả những cái cảnh giới mà chúng ta gọi là ngạ quỷ đó, mình có chắc mình ra được không? Trong khi chúng ta tham từng giây, tham từng sát na, tích lũy nó ngày, nó một giây đặt lên rồi. Cái khát ái ở trong tâm chúng ta, đó chính là cái con ngạ quỷ nó đang trưởng thành đấy. Cái khi nào mà cái nhiệm vụ của cái tâm hộ kiếp nó đã chấm dứt rồi, cái tâm tục sinh nó tái sinh, thì cái con ngạ quỷ nó liền có mặt. Quý vị học cái này quý vị thấy rất rõ rồi. Quý vị hoặc là quý vị nuôi dưỡng, dùng cái tâm si của mình đó để nuôi dưỡng các cái pháp bất thiện, rồi sẽ thọ những cái hình tướng mà chúng ta thấy đó. Hoặc là mắt ta không thấy nhưng nó đã có từ trong tâm cái này. Hoặc là chúng ta học, chúng ta thấy biết, chúng ta biết và chúng ta thấy, và chúng ta có thể thoát ra được. Đó là cái mà tôi muốn giảng về cái chữ thực tánh, để cho quý vị thấy được cái phần của nó. Và dĩ nhiên trong suốt cái khóa học này, Duy Diệu Pháp sẽ đề cập đến thực tánh là chủ yếu, pháp chân đế là chủ yếu. Nhưng có so sánh với pháp tục đế để quý vị thấy rõ đời thế nào, đạo thế nào. Những cái lần giảng khác đó, tôi hay dùng cái chữ là những cái đặc điểm của cái tâm si, đặc điểm của vô minh. Thì chính cái đặc điểm đó để mình thấy được cái thực tánh của nó. Thì quý vị, tôi xin làm một cái bản để mà coi như trình bày trở lại cái này, để cho quý vị thấy rõ được cái vô minh và cái si. Nó là trạng thái. Cái phần thứ hai á, nó là phận sự. Phần thứ ba là thành tựu. Phần thứ tư á, là nó là nhân gần. Chúng ta sẽ khảo sát bốn cái đặc điểm này để thấy cái sự khác biệt giữa vô minh và si. Cái thứ nhất á, là cái trạng thái của vô minh là không có trí. Và nó không có sáng suốt. Còn cái trạng thái của si là nó mờ ám. Vì nó khác nhau chứ mà. Ở đây là nó nặng hơn thôi. Như nãy tôi có nói nó là giọt dầu. Bản thân nó là cái giọt dầu đây. Cho nên là nó nặng hơn. Nó mờ ám. Ở đây là nó không có trí. Cái phận sự của cái vô minh á, là nó làm cho tự mình cùng các cái pháp đồng sanh mê muội. Nó làm cho tự mình cùng các pháp đồng sanh mê muội. Tức là khi mà vô minh có mặt, nói cái chữ khi mà vô minh có mặt thì không đúng lắm đâu. Là vô minh lúc nào nó cũng có mặt. Chỉ từ khi quý vị chánh niệm thì giống như bỏ cái hòn sỏi xuống. Còn khi nào mình không chánh niệm là vô minh có mặt. Quý vị vô minh có mặt, nó là cái gì đang thường trực. Nó chỉ ngã ngơ được một chút xíu khi nào mình chánh niệm. Như vậy quý vị thấy không? Pháp bất thiện lúc nào cũng có mặt nơi ta. Những cái mà mình gọi là mình sáng suốt, mình thông minh, mình giỏi giang trong đời đó, thì quý vị khảo sát lại xem nó là cái gì. Rồi dần dần chúng ta sẽ biết nó là cái gì. Nó kết hợp với ai, nó đi làm sao, nó hoạt động thế nào. Để cho đến lúc mà chúng ta cuối cuộc đời đó, thì cái bản tổng kết mà do tâm nó làm việc đó, thì chúng ta sẽ cầm một cái vé. Thì trong 11 cõi dục giới này đó, thì vé nào lên máy bay đó. 4 vé đi tàu lặn, 1 vé đi xe lửa, còn lại 6 vé thì đi máy bay. Thì cái bản tổng kết của mình đó là xem cuối cùng mình cái vé nào. Thì cái đó là cái chuyện của mỗi người. Mỗi người sẽ để là dành tiền tích lũy, và cuối cùng ai cũng có vé hết. Không ai không có vé hết. Đừng sợ không có vé. Mà vé đó như thế nào đó là không phải ai cho đâu. Mình cho mình đó. Cho nên quý vị đi máy bay thì quý vị sẽ làm sao, quý vị đi xe lửa làm sao, còn tàu lặn 4 vé. Những cái vé đó, những cái vé mà tàu lặn nó khỏi làm gì hết, khỏi tu. cứ thọ hưởng thoải mái thôi, thì bốn vía đó sẵn sàng để đi lúc nào cũng được hết. Nhưng cái chuyện đi xe lửa cũng cực, phải tu á. Muốn đi máy bay thì cực nữa. Chưa kể là những cái tầng này là khó nữa, những tầng này là khó nữa, cực lắm. Có người nói tu sướng lắm, tu thử đi rồi biết cực hay sướng. Rồi còn á, cái vô minh này á là nó ngăn kia ba cái đặc tính vô thường, khổ, vô não. Nó ngăn kia, nó ngăn kia là gì? Nói thí dụ đơn giản như quý vị sáng nay đi ngang thấy cái đám ma, người ta chết thì đâu chết, cái vô thường nó xảy ra đó. Tại vì cái vô thường này nó đâu có nói là một cái đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ cũng vô được trong cái quách. Một người 100 tuổi cũng vô cái quách, người 20 tuổi cũng vô quách, người 3 tuổi cũng vô cái quách. Nên vậy cái vô thường nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng mà cái khi nó nói sao? Ta chết phải thôi. Tôi còn kế hoạch mấy chục năm nữa mà. Tài sản tôi còn đây là nhiều thứ, tôi còn phải làm, nó đâu có chết được đâu. Ai hứa với mình vậy? Hay tự mình ảo ẩn cho mình á, mình cho phép mình sống tới bao nhiêu đó, hiểu không? Cái mà tự mình ảo ẩn với mình cho phép mình nó vậy đó, nó là si đi. Rồi cái khổ nè, những người đã gãi gắn rồi, bây giờ vẫn hăm hở đó, ra khỏi cái lòng của ái dục rồi đó, cái chuồng cô của ái dục rồi đó, bây giờ đi sống một chuồng khác. Là bởi vì sao? Tại mình gặp cái người đó chứ cái người khác cũng có vậy đâu. Có đó. Người này là coi như chấm nhiều điểm rồi. Những gì mà người trước đã phạm phải người này là ưu việt hết, không có cái gì hết. Nhưng mà đắp chăn đi rồi mới biết chăn nó có rệt. Tại vì thưa quý vị, chỉ những bậc thánh này đó thì mới không làm cho chúng ta ô nhiễm thôi. Còn tất cả phàm phu đó mà gặp nhau, ta cũng phàm phu, người đó cũng phàm phu, thì ô nhiễm khổ này là chắc chắn sẽ có. Mà xin thưa quý vị, những ông thánh này đó không có tung vô cái chuồng cu đó, cái chuồng chim bồ câu đó chỉ để cho phàm phu thôi. Cho nên vô đó rồi thì ngắt là nhéo, là đánh lộn nhau, rồi là phun đủ thứ ra, không phun màu đỏ, phun màu đen, phun trong mặt nhau, phun ngày phun đêm, đúng chưa, đủ thứ đó. Dùng cái tâm tham nó để quyến rũ cho, rồi đó vào xéo nhau bởi cái tâm sân, thương nhau cho lắm thì cắn nhau đâu. Nhưng mà không ai chấp nhận. Mà lại còn á, khi tôi đứng đổi gì, đời thì cũng phải có khi khổ chứ, không phải vui vậy. Nếu mình biết sống thì vui mà. Nhưng mà thưa quý vị, nói đây, tâm tham thọ hiểu đi. Mà khi mà nói cái câu đó, thưa quý vị, nó là hợp tà đấy. Mà nó vô trợ, hữu trợ là tùy người. Như vậy lại nhốt mình vô trong cái đau khổ nữa, mà vẫn hăm hở đi. Cái người mà không có được đó, cũng đau khổ. Ôi, nó cũng đau khổ. Cho nên là có sợ nó chịu ế nữa. Chứ mấy ai mà chịu chấp nhận đâu. Cho nên có những người đó, khi cái tuổi già rồi đó, thấy cái cảnh ế của mình đó, nó làm cho thành ra một cái bệnh trầm cảm, nó đau khổ, nó thành ra cái con ma, nó dứt dưỡng. Chứ đâu phải là nó ở một mình trong cái chuồng cô đó mà nó chịu được đâu. Nó phải tu như vậy à? Nó phải ở một mình trong cái chuồng nó được, không có đi. Rồi nó quạo. Rồi già rồi nó khó khăn. Nó thấy ai cũng khó chịu hết. Bởi vì nó gắn tự. Cái tâm đố kỵ nó phát sinh ra, mà nó hành hạ cái chúng sinh đó vô cùng. Rồi đó, mấy người mà chung cái chuyện bộ câu á, tại làm cao quá ế bây giờ cho khổ, Tại đây có con, tại đây có chồng nó khỏe hơn. Nhưng mà thực sự ở đời đó mỗi người con cái khổ khác nhau. May mắn lắm mới trúng vé độc đắc, còn không á mới trúng được đâu. Thì cái này là mình không thấy, cho nên cái suy này nó cứ nối tiếp. Và vì vậy đó mà sinh con đẻ cái, rồi cuộc sống thế gian cứ như thế mà nó trôi lăn, nó trôi lăn, nó trôi lăn từ đời này qua đời khác. Và người ta cứ chấp nhận là nó có khổ sướng, khổ sướng, khổ sướng. Nhưng bản chất của cái lạc đó là khổ. Này quý vị, ngày 20 tuổi mà quý vị gặp nhau á, quý vị nói cái lời đó, bây giờ quý vị suy ra rồi có nói là được không? Nó đã mất rồi. Nó chỉ trong cái thời điểm đó thôi, trong cái giai đoạn đó mới có thể nói được những lời đó. Bây giờ về sống nhau có con nó khác rồi, con dâu rể nó khác rồi, đến khi vợ cúc tình thiết nó khác rồi, như vậy vẫn còn mơ lại cái lạc của ngày nào, mơ lại những cái lời nói thơ mộng ngày nào, để làm gì? Để mà đau khổ, để mà tức mất lẫn nhau mà thôi. Như vậy bản chất của cái mà quý vị gọi là hỷ lạc đó, nó còn có hỷ lạc không? Hay bản chất nói là vẫn là khổ, nhưng mình không thấy, mình không biết, đó chính là cái gì? Cho nên lũi rồi, dấn tới làm tiếp, và lấy cái lạc đó, lấy cái hỷ đó làm cái niềm an ủi để mà xoa dịu cái nỗi đau. Rồi sau đó, rồi nó được một chút lạc, rồi nó lại khổ đau, bởi vì bản chất của cái lạc đó là cái đau khổ. Mà khi nào quý vị nhận diện ra đó, thì quý vị sẽ thấy tất cả những cái mình gọi là mình sử dụng các căn này đây nè, để mình thọ lạc, để mình thọ hỷ, tất cả những đó chỉ là cái trò đùa của một cái tâm thân, và một cái gọi là một cái từ của đời thường ta gọi là cái thần ái tình nó mưu mà. Thật ra thần ái tình nó chỉ là một cái khía cạnh trong tâm thân, cái tâm thân nó là mưu mà, và chúng ta là nạn nhân của cái tâm thân. Nếu mà quý vị xác nhận là có một cái tôi, thì xin thưa rằng đó là cái tôi của vô minh và của siêu giải, không có một cái tôi nào. Nhưng từ vô minh, từ siêu giải, chúng ta xác định chúng ta có một cái tôi. Cái thật ra quý vị xem, cái khi mà cái tâm thân nó phát sinh đây nè, nó sử dụng tất cả những cái danh pháp rồi đây. Nó sử dụng tất cả những cái sắc pháp rồi đây nè, để mà nó lừa chứ. Cầm cái dao nè, đông người ta chết rồi, ung cái dao rồi, quá sợ hả. Ai đi ra pháp trường á, rồi cũng hãi hùng, phải nhẹ xuống với cái cột bóng đó, rã rồi á. Vậy tay sau khi mình giết người ta đó, cái tay của mình nó lại mạnh thế. Mình không bao giờ trùng bước lại vậy, bởi vì cái suy, bởi vì cái sâu nó đã vận dụng hết toàn bộ cái danh pháp và cái sắc pháp này đây nè, để nó vô lên cái tội ác. Mà nếu chúng ta không thấy, chúng ta vô lên, chúng ta suy, chúng ta nói rằng có cái sâu, thì mình xác định rằng sát na đó tâm sân nó đang hoạt động đây, nó đang làm tướng lĩnh đây, nó chỉ nguyên vận động toàn bộ cái mà cái chúng sinh nó đang có cái danh sách này đây, để nó tạo cái tội. Thấy như vậy mới phải dùng một cái khác, dùng cái tuệ của mình đây nè, để liễu nó buông đau xuống. Nếu cái tâm tham á, nó làm cho mình cái khác ấy, để cái con ngạ quỷ trong tâm này nó lớn lên, nó sử dụng cái danh pháp, sắc pháp này đây nè, để nó tạo nên cái tham ác. Thì cái tuệ này sẽ phát sinh nè, để nói rằng là ngạ quỷ ơi, ta sẽ làm cho mày ốm đi, và mày sẽ héo hương mà mày chết. Ta sẽ dùng cái pháp thiện để mà trưởng dưỡng một cái tâm thiện. Ta đang có rất nhiều đây, nếu ta chịu khó thì ta sẽ có đầy đủ. Chỉ vì ta không thấy thôi, chỉ vì ta không biết thôi, và chỉ vì ta không cố gắng thôi, mà chúng ta đã để cho ngạo quỷ chúng ta để cho địa ngục mở cửa, kể cả Atula, kể cả súc sanh, nếu như vô minh và sư này đè nặng trong tâm khảm chúng ta, chưa có một ngày giờ nào chúng ta hiểu ra, chưa có một ngày giờ nào chúng ta tu tập, thưa quý vị, cõi súc sinh đang chờ đợi. Quý vị cứ xem con trâu đi, cứ xem nó y như một thiền sư, trưa rồi nó nằm mắt nó nửa nhắm nửa mở không có nhắm luôn, người cứ nhai 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 lẫn lời 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 nó làm y thiền sư không nói cho ai hết á. Như vậy đó là tâm si. Còn một thiền sư mà ta một cái thiền thiền sinh mà mắt nhắm mắt mở ta ngồi vậy đó là để cho cái sở hữu trí tuệ này được phát sanh, được thấy cái danh sách nó đang hoạt động như thế nào, chứ không phải một cái con trâu mà tiềm như trong cái vô minh và cái sư ngốc như thế. Cho nên nếu không thấy để cho cái này hoạt động thì cái vé về cõi súc sinh đã sẵn sàng, bởi vì chúng ta sinh ra bằng vô minh và chúng ta sống trong cái sự suy ngốc của mình thì cái vé súc sinh chờ đợi sẵn. Chớ có phân biệt đấy là con voi, đấy là con cọp, đấy là con gà, đấy là con heo, con hút, con quán. Nhưng có những tâm nào đang hoạt động thương tốt, tâm đó sẽ có một cái hình tướng phù hợp với nó mà thôi. Đó là cái dạng chủ sự. Vô thường khổ vô ngã chứ không phải vô ngã. Thì vô ngã như nãy tôi nói là không có cái to, nó chỉ là sự cấu hợp. Chúng ta học càng nhiều quý vị càng thấy. Cái khi mà tôi giảng cho quý vị qua tới cái phần mà gọi là 18 tâm vô nhân này đó, thì tôi sẽ chỉ cái vô ngã cho quý vị thấy rất rõ ràng. Chỉ có điều là quý vị có thấy trong tâm quý vị không thôi. Cái thành tựu của vô minh là che khuất thực tánh của dạng pháp. Vô minh bao giờ nó cũng vậy hết, nó làm cho mình không thấy, mình không biết. Tôi nói quý vị nha, ví dụ vậy thôi, ngay cả quý vị làm việc thiện đó, có khi đó, cái vô minh cũng khởi lên. Tự nhiên là coi như mình làm mình có tiền, bữa nay cái chỗ đó cần á, mình cũng dường được 10 triệu. Tự nhiên cái tâm mình nó rất là quan hệ. Nhưng mà rồi đó, rồi lúc mà chị em ngồi lại với nhau á, người này nói chị cũng 3 triệu, cũng 2 triệu, người nó cũng 5 ngàn, 10 ngàn. Nó tự nhiên thấy tại vì mình có 10 triệu. Thì cái khi đó là mình tưởng là mình thương như thế đó, nhưng thưa quý vị, đó là ngã mạn. Như vậy thì cái thiện gì vừa làm á, thì lập tức do cái vô minh nó che khuất á. Như vậy thấy gì? Thấy cái ngã, thấy cái ta, cái tên của tôi viết dần dần ở trong cái tương đó, hoặc là cái chùa đó đó, rồi tôi cúng. Thậm chí tôi có nghe có người nói là có người cúng được cái đại thần chung đó mà không cho ông sư nào trong chùa đó giọng cái đại thần chung đó. Chỉ đúng cái giờ đó là cái người đi vô mới giọng đại thần chung thôi. Còn hãy người đi vô được thì yên, không ai được giọng vô. Thì cái gì đó, cái vô mình như thế nào? Cái vô mình đi lên cái xe, cái xe tôi đến đội nó chưa khúc cũng không thấy, thấy cái tàu. Cho nên đó là nó che cái che khúc đi, che cái thực tánh của dạng pháp. Do đó mà cái xe nó mới dẫn dắt được. Nó làm cho mình đó, ngay cả cái thiện rồi lại mất thiện. Không thấy không? Còn cái thành tựu của cái sư là gì? Tự tối tâm. Nó chính là giọt mực, nó chính là giọt dầu đen. Bản thân nó là đen thùi lùi là nó không thấy gì hết. Nó suy lên rồi là không thấy gì, suy ngốc lên rồi là không thấy hết. Cho nên quý vị thấy không? Con gái quý vị nuôi, quý vị chăm chút cho nó, quý vị lo lắng cho nó, nâng niu đến độ mà cái việc gì đó, nó nặng đó, mình làm hết để cho con gái mình nó có bàn tay đẹp, nó còn học đàn. Vậy mà quý vị thấy không? Cái khi mà quý vị nói không, cái thằng đó tôi coi không được, thì nó sẵn sàng bỏ quý vị nó cuốn gói đi đi. Nó đâu có nghĩ mẹ nó là ai đâu, nó đâu có nghĩ cha nó là ai đâu, bởi vì quý vị đã cản trở nó. Mà tự nó đó, khi mà nó đã cái ái dục nó đã lôi xuống nó rồi đó, thì trong tâm nó một cái khối đen sì, nó tự tối tâm lấy và nó không còn biết cái lẽ phải, Nó không còn nhớ cái tình thương, cái sự chăm sóc của cha mẹ. Nó không còn biết cái thân danh của gia đình là gì. Nó chỉ còn biết duy nhất một cái đối tượng mà nó sẽ được thọ lạc và thọ hiểu. Đó là cái người tình của nó. Cho nên biết bao nhiêu cái gia đình đã phải hết sức đau khổ khi khám phá ra rằng đó, con mình đó, cái đứa con mà mình đã nuôi dưỡng nó đó, với một cái sự hết sức chu đáo, bây giờ nó ngã trong vòng tay một cái thằng xì ke. Đó không phải là chuyện chỉ có xảy ra một gia đình. Thì quý vị hiểu cái suy nó tự tối tâm. Cho nên á, quý vị cho con bao nhiêu tiền, quý vị giúp người khác bao nhiêu tiền, đâu có bằng cái chuyện mà giúp cho người ta đó thấy rõ được cái tâm của mình. Thấy rõ được cái điều đó rồi đó, thì tự quý vị đó kết thúc cái mạng sống của mình đó bằng một cái tờ vé mà quý vị có thể đi bằng máy bay, không có đi bằng tàu lạnh. Bây giờ cái nhân gần, nhân gần ở đây là nó có cái pháp lậu, và cái nhân gần này á là nó là phi như lý tất yếu. Cái nhân gần của vô minh á là cái lậu hoặc, những cái ô nhiễm á nó ngủ ngầm, bởi vì chúng ta tái sanh đây là do vô minh. Vô minh thì như vậy đó, là cái pháp lậu á nó đã có sẵn. Cho nên cái nền mà nó để phát sinh ra cái vô minh, cái nhân gần này cái chức là gọi là cái nền á, cái nền nó để nảy sinh ra á thì cái pháp lậu. Còn ở đây á nó là phi vô lý tất yếu, tức là gì? Tức là nó cái khi nào mà mình đối cảnh, các căn mình tiếp xúc với cảnh mà nó phát sinh ra một cái tác ý, cái tác ý đó mà trong cái tâm, cái sự hiểu biết trong tâm mình nó không sáng suốt, cái sự hiểu biết trong tâm không có trí tuệ, thì nó sẽ là cái nhân gần của sư. Chỉ khi nào mà trong tâm nó có sự hiểu biết đúng đắn, nó có sự hiểu biết hướng về điều thiện, nó rõ hơn là cái sự hiểu biết hướng về điều thiện, thì cái đó nó mới thoát khỏi cái sư. Thì cái đó nó sẽ gọi là như lý tác ý, tức là cái sự hiểu biết mà nó có sự sáng suốt, nó có cái tuệ trong tâm. Còn khi nào cái sự hiểu biết mà nó lầm lạc, nó không có sự sáng suốt trong tâm, thì cái đó nó là cái nhân gần của sư. Thì như tôi cũng nói đó, là cái nguyên tắc cơ bản đó, là nếu mình muốn hướng về điều thiện thì phải biết thiện là gì, mà mình cũng phải biết phân biệt cái điều bất thiện là gì. Khi mình hiểu rõ thiện và bất thiện thì như vậy là cái tác ý của mình nó mới đi đúng cái đường thiện được. Còn nếu mình không biết thì lấy đường đâu đi? Giống như mình nói hồi nãy đó, là cái si nó nhắm mắt lại thì nó không có hướng nào đi, nó có sai lạc đường. Còn cái vô minh đó, nó mở mắt ra mình không biết đông tây nam bắc là gì, nó cũng vẫn lạc đường. Như vậy thì chúng ta phải học hỏi để biết, hành để thấy, và hành càng sâu thì thấy càng rõ. Mới đầu thấy một vài điểm, thấy lắc chắc lắc nhắc, nhưng về sau thấy cả một quy trình. Mà khi mình thấy cả một cái sự vận hành của nó, thì mình sẽ có cách để ra khỏi cái sự vận hành đó. Như vậy, có thể nói vậy. Cái sự lầm lạc của sư, cái sự lầm lạc của sư, là khi cái sư này nè, nó làm một cái điều gì đó, nó gọi là giống như là nó phạm cái lỗi. Cái si này phạm lỗi, nhưng mà nó không thấy là phạm lỗi, không thấy. Ví dụ gì? Ví dụ tôi có thấy cái bà đó, bà bán cá rồi chợ, mà bà làm mấy con ếch á, bà mới cắt đầu rồi bà mới lột da để nó nhảy tung tung lên trên, thì tôi thấy quá sợ. Thì tôi chỉ thấy thôi, tôi đâu có dám hỏi. Nhân lúc tôi đi tập dưỡng sinh thì tôi mới gặp cái bà đó, bà nói bà bắn cá, thì tôi mới hỏi. Tôi mới hỏi vì sao mà các chị phải cắt cổ cái con ớt rồi để nó giãn tê tê, thấy sợ quá, sao dám làm vậy. Tôi nói con không biết gì hết. Bây giờ người ta cũng dễ dàng hết, mà người ta là miếng đầu tiên sống, cho nên là tụi tôi phải cắt ra vậy đó, để cho nó dễ tê 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 ra vậy đó, thì người ta thấy sống ta mới mua, mà đó là coi như là lòng lẽ là thì như vậy người ta mới mua, chứ còn người ta thấy nguyên con ếch nó chờ đợi cắt lột da mổ bụng lâu lắm cho nên người ta không mua. Quý vị thấy không? Như vậy là người đó đã phạm cái tội, không những đã sát sanh mà còn phải nói là hành hạ cái chúng sinh đó đến tột cùng để kiếm cái đồng tiền. Kiếm cái đồng tiền mà không thấy, không thấy được, đó là cái tội ác của mình. Cứ nghĩ phải cầm dao giết người kia mới là tội ác, nhưng đó là tội ác của mình. Mỗi một ngày như vậy đó, cắt đầu biết bao nhiêu cái con nhái con ếch, lại còn để nó sống trong cái cảnh thê thảm như vậy. Nó giữ tôi 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 và nó phải chịu cái cực hình đó cho tới bao nhiêu. Mà như cái nhân đó khủng khiếp từ ngày này qua ngày khác, không thấy được cái lỗi của mình, đó là cái sự. Biết bao nhiêu cái việc mà chúng ta làm, chúng ta không thấy rằng có lỗi. Ví dụ vô từ vũ gì con, ví dụ vô hình dương gì con, người ta đang làm gì đó. Cái mà chúng ta gọi là điều hòa kinh nghiệm, cái mà chúng ta gọi là kế hoạch hóa dân số, chúng ta đang làm cái gì đó quý vị. Nếu như giữ nguyên cái thai bào này thì nó là cái gì? Nó là con cái gì đó chứ, nó là một con người đó chứ. Nhưng chúng ta đang làm gì đó? Chúng ta không tự nguyện đến chỗ đó, lại còn thấy rằng chuyện đó là đương nhiên. Ví dụ như thế đó là vô mình đó, như vậy nó là vô, tức là tổ cái điều suy pháp là đúng pháp. Như vậy cái suy đó là tội lỗi mà không thấy là tội lỗi, còn cái vô minh đó là nó tưởng, tưởng cái điều suy pháp là đúng pháp. Thưa quý vị, có những điều pháp luật cho phép, nhưng tâm linh quý vị ở đâu, sự sáng suốt của mình ở đâu? Ai đã tạo ra một bào thai này? Và cái người làm không thấy, bởi vì đó là bổn phận. Cái người đi giải quyết chuyện này nghĩ rằng nó bình thường, nhưng chúng ta đang làm gì đó? Và tất cả những người trẻ tuổi chủ trương sống thử nghiệm, những người trẻ tuổi nghĩ rằng cái sự thọ hưởng dục lạc nam nữ giống như hút điếu thuốc, hút xong rồi quăng, không đơn giản gì, hoàn toàn không có sự đơn giản gì. Bởi vì từ cái sự tà dâm đưa đến sát sanh gần khích đơn. Và thưa quý vị, đó là cái vé cầm thẳng đi xuống điện, không có sai chạy gì nữa. Tà dâm và sát sanh. Như vậy thì chủ trương của cái lớp người trẻ mà sống coi như là gọi là không cần biết tới cái đạo đức, để làm sao thì các cái căn này nè nó được thọ lạc tối đa, nó được thọ hỷ. Mặc dù cái thị đó là tâm tham thọ hỷ, nó cứ khởi lên liên tục là đủ rồi. Sống là để thọ hỷ, đó là tiếng nói của con quỷ khác ấy, đó là tiếng gọi thân thẳng của địa ngục đang gọi từng giờ từng phút từng giây. Nó cứ gọi bên tai của những người trẻ tuổi đã bất chấp cái lời khuyên dạy của ông bà cha mẹ, đã bất chấp cái lễ giáo, cái phong tục tập quán tốt đẹp của xã hội. Tiếng nói của địa ngục, tiếng nói của quỷ của địa ngục, nó cứ gọi những người của xa đi để dùng gì? Dùng các cái căn tốt đẹp của con người đây nè, để thọ hưởng những cái thấp hèn nhất. Quý vị thấy đau lòng không? Khi mà quý vị nghe rằng trong một cái ba đó người ta bắt 148 thanh niên nam nữ, nếu con gái mình ở đó, nếu con trai mình ở đó, mình sẽ sống ra sao? Và khi mà cái suy của nó đã vui lên rồi, cái suy của nó được trợ duyên bằng thuốc lắc, nó trợ duyên bằng những thứ ma túy khác để nó chìm tung vào trong cái suy. Và cái suy như vậy thì thưa quý vị, khi quý vị học qua tới bên đây đó, thì quý vị sẽ thấy là nó vô tàn, nó vô quý và nó phóng dật. Cái suy đó nó đẩy ra sao? Thọ hưởng tiếp. Nó vô quý thì nó nổi, mà nó không thấy rằng những cái chuyện này cha mẹ không chấp thuận, cái chuyện này người đứng đắn không chấp thuận, xã hội không chấp thuận, luật pháp không chấp thuận, nhưng nó vô quý cho nên nó bất chấp tội lỗi, bất chấp sự suy nghĩ của người khác, bất chấp sự đánh giá của người khác, bất chấp luật pháp có xử lý cái tội gì không cần biết. Phóng dật, suy phóng dật đẩy lên, và như vậy cứ thọ hưởng, rồi ra sao thì mặc. Thậm chí khi cái nó đổi gì cái gì, bịch cái khăn tan lên đầu, rồi bịch con mắt lại, cắt cái dây thắng, một người ngồi trước, người sau ôm sau lưng, là đua xe. Để thể hiện cái gì? Gọi là cái dũng mạnh của mình. Nhưng đó chính là cái suy. Cái suy là coi như không mực mờ, không còn cái chỗ nào ra nữa hết. Đến khi nó chết luôn thì cái chỗ nào tới thì quý vị đã thấy rồi. Nhưng mà nó còn sống thì nó là cái gì đó, nó là cái gánh nặng của gia đình, của xã hội, và bản thân nó bị bỏ lại bên lề của cuộc chơi thì nó sẽ ra sao? Ai biết hết được những điều đó, xã hội sẽ gánh những cái điều đó ra sao? Thì quý vị thấy cái vô minh và cái si này nó hoạt động kinh khủng. Khi mà một cái chữ tưởng, cái chữ không thấy này nó phối mặt, thì tội ác nào cũng như vậy, và người ta bất chấp rằng là sẽ tái sinh về đâu. Ta không tin có tái sinh. Vì khi quý vị học tới các cái tâm lộ đó, quý vị sẽ thấy tin hay là không tin chuyện của quý vị. Nhưng mà cái chuyện của duy diệu pháp á, là sẽ trình bày cho quý vị thấy. Phải là chúng ta nói về thực tính. Bây giờ cái thứ hai chúng ta nói tiếp là cái hoạt động. Cái hoạt động của si và vô minh. Cái hoạt động của si và vô minh. Cái si này nè. Cái si này. Nó tác động trực tiếp. Tác động trực tiếp vào các pháp. Còn cái vô minh này đó, thì nó tác động gián tiếp. Tôi trở lại cái thí dụ nãy để cho quý vị thấy rõ. Bởi vì cái người trẻ đó không tin có tái sanh, không biết có tái sanh, không tin, không biết, và cũng không có thấy được là cái sự thỏa hưởng, mà nâng cái sự thỏa hưởng của mình lên tới cái tột đỉnh đó, nó là cái đường đi của cái tâm gì nó đang phát sinh nơi cái chúng sinh đó, thì chúng sinh nó cũng không biết. Cái sự mà ngăn che để cho không biết, không thấy những cái hoạt động trong tâm của cái chúng sinh đó, đó là cái vô minh, nó gián tiếp thôi. Nhưng mà cái trực tiếp đó là cái gì? Cái trực tiếp là khi cái chúng sinh từ cái vô minh đó, chúng sinh đi tới cái chỗ hành động. Tiền cha mẹ cho để đi đóng tiền học, thì bây giờ để mua cái vé đi thiêu vũ. Cái xe cha mẹ cho để cầm chân đi học, bây giờ đang đi tiệm cầm đồ để cầm, để đêm nay có thể mua thuốc lắc, để có thể sắm những cái quần áo hàng hiệu, để cái nước thơm loại thơm nhất, để vào trong đó là mình cũng là người có tầm cỡ ở đó. Đó là cái tiếng nói của ngã mạn, nó dính khắn vào trong cái tâm tham. Không, những cái pháp bất thiện nó khởi lên liên tục trong tâm cái chúng sinh đó, không thấy, không biết. Và như vậy vừa gián tiếp vừa trực tiếp, thì như vậy nó mới đẩy cái chúng sinh đó vào trong cái hố của cái nhơ nhớp. Cái thứ hai, cái hoạt động của cái thâm si đó là si nó có mặt trong tất cả các pháp bất thiện. Đây quý vị nhìn đây, chúng ta có tất cả là 12 pháp bất thiện, 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện này gọi là pháp bất thiện đây. Thì như vậy si, như nãy tôi có nói, si Cái si mà nhất là si phóng dật nè, si phóng dật này có mặt trong tám tâm thân, si phóng dật này có mặt trong tâm sân, si phóng dật này có mặt trong tâm si hoài nghi. Như vậy là si có mặt trong tất cả các pháp bất thiện. Như vậy không có ai làm điều tội lỗi dưới cái ánh sáng mặt trời cả. Ánh sáng mặt trời đây, ý tôi muốn nói ánh sáng của trí tuệ. Không có ai làm điều tội lỗi khi cái tâm mình sáng suốt. Tất cả những điều tội lỗi, những cái lỗi lầm đều diễn ra dưới cái sự mờ ảo của vô minh và si. Không thể nào mà sáng suốt được không? Vô minh và si trợ duyên cho tất cả các pháp bất thiện. Như vậy thì cũng chính cái si này nè, cái si này nó có một cái tác dụng đó, cái hoạt động của nó là nó dẫn dắt cái chúng sinh đó đi xuống bốn đường ác đạo. Bốn đường ác đạo đó là gì? Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Cái này chi tiết ra thì là rất nhiều, chi tiết ra là chỉ để cho thấy đó cái mức độ hợp tác giữa cái si với lại cái từng yếu tố nó ra sao thôi. Bây giờ nói một cách tổng quan, cái địa ngục này nè, nó sẽ là chờ đón những cái chúng sinh nào mà để cho cái tâm sân của mình nó hoạt động liên tục cộng với si. Bởi vì sân không có hoạt động một mình, sân hoạt động với si, thì cái tờ vé địa ngục là nó được trả bằng cái thứ thực phẩm này, trả bằng cái thứ gọi là giống như gọi là cái gì đó, giống là cái tiền mà đi, nói đơn giản là tiền đi, tiền đó là đi, trả bằng cái thứ. Ai có hai thứ này thì sẽ cần cái vé này. Còn đây dùng một chữ rất rõ ràng cho quý vị thấy, đó là khát ái. Cho nên á, do cái quả thiện của mình, do cái nghiệp lành mình làm, cái quả thiện của mình trổ sanh, mình giàu có, mình có quần áo đẹp, mình có thức ăn ngon, mình có dung nhan xinh đẹp, điều đó quý vị có quyền hưởng, bởi vì đó là quả thiện của quý vị. Nhưng chỉ có một điều tôi vẫn luôn luôn nói rằng á, đừng có để cho cái sự tiếp nhận cái quả thiện của mình trở thành bất thiện, là chỗ mình khao khát mãi, khao khát không có dừng lại. Khi mình giàu quá phải nghĩ tới mình thu gom cái của cải này làm cho bao nhiêu người phải thiếu, bởi vì mình kinh doanh giỏi quá cho nên đánh sập hết tất cả những kinh doanh nhỏ. Thì khi mình thu nguồn lợi lớn quá, những người họ không có sống họ sẽ ra sao, mình có nghĩ không? Quý vị làm giàu được đâu phải chuyện tình cờ, quý vị cũng có phước báo từ nhiều đời, quý vị cũng đã đời này cũng đã bỏ nhiều công sức nỗ lực. Đấy là tôi nói lương thiện, còn nếu quý vị không lương thiện thì cái chuyện đó là khác. Nhưng có bao giờ cái tâm từ ái của mình phát sanh? Bởi vì khi tuệ mình phát sanh á, thì cái từ ái này, cái từ bi này nó mới phát sanh nè, để cho cái đồng tiền của quý vị nó đẻ thêm cái phước đó. Còn nếu quý vị nói rằng làm được thì làm tốt, kiếm nhiều nào tốt nó xài hết để cho con, thì như vậy đó quý vị, nó đó là cái si đó, nó hợp vô trong cái tham đó, là nó sẽ trở thành cái sát ái đó. Cho nên đâu phải cái người nghèo á, đói quá chết mới thành ngạo quỷ đâu, giàu còn thành ngạo quỷ dễ hơn. Bởi vì nó tham nhiều quá, tham không đáy, vô thêm nhiều chừng nào tốt nữa. Thì như vậy cái mà mình khao khát, cái tham của mình nó lên tới cái tột đỉnh, đó là cái vía để trở thành ngạo quỷ. Còn Atula này, thưa quý vị, hai cái này nó cộng lại đó. Atula nó có nhiều cái, có những vị Atula đó là như thế này. Ví dụ về quý vị hiểu rõ hơn. Ca tu la là tốt á. Ví dụ giờ quý vị có phước được làm vua, thì trong cái lúc mình làm vua đó, thì coi như mình mở kho ra, mình cứu giúp dân nghèo, thuế má mình giảm xuống, mình khoan sức dân, làm cho cái giáo dục, chính trị, kinh tế, xã hội đều nó lên tốt đẹp hết á, thì cái đó là cái phước báo rất là lớn. Nhưng mà có một cái dòng họ nào hoặc là cái nhóm chính trị nào đó mà nó muốn giật cái ngai vàng của mình á, là ta cho nó cái đầu nó hết chỗ rồi nó luôn. Vì thế là nó sẽ có hai cái. Cái Atula là tốt nhất á, là cái Atula đó là một nửa là phước báo rất lớn, một nửa là có cái độc ác rất lớn. Hai cái đó nó phối hợp lại, cho nên những cái vị Atula đó có khi sanh được cảnh trời, có thể hưởng được cái những cái mà tốt đẹp, nhưng mà rồi nó đoạn ngang, đang hưởng cái đó bị đứt ngang, rồi là đánh nhau. Atula trên cõi thiên cũng đánh nhau, bởi vì cái bản chất của nó là đánh nhau, bản chất nó là sân. Thầy khi mình học cái này thì mình sẽ thấy rất là nhiều, nhưng mà tôi nói là nó có hai thứ này nó cộng lại là cái thường mà xảy ra. Rồi cái chút tinh này đó là nó do si, cái này là nó có tham nè, nó có sân nè, và thậm chí nó có thiện nữa. Cái thiện này nó chiếm phần ít thôi, nhưng mà cái si nè, cái xuất sinh này á là cái si, cái mà không thoát ra được đó là cái si. Bây giờ thêm cái vô minh chút xíu. Bây giờ cái điều bất thiện, vô minh luôn luôn có mặt trong bất thiện, và nó sẽ trở thành si để cho 12 tâm bất thiện này nó mới phát sinh được. Thì như vậy là vô minh này nó có làm duyên cho bất thiện dưới cái dạng si. Bây giờ nói về thiện, thiện dục giới, nói từng phần đi. Đây là 8 tâm thiện dục giới đây. 4 tâm thiện thọ hỷ, 4 tâm thiện thọ xả, 4 tâm thiện hợp trí, 4 tâm thiện ly trí. Thì như vậy, quý vị sẽ thấy nè, nếu như tâm thiện hợp trí thì coi như là vô minh không làm duyên được. Nhưng mà tâm thiện ly trí thì vô minh làm duyên được. Như vậy trong cái tâm thiện dục giới này nè, nó cũng có vô minh làm duyên. Có người làm phước mà không biết là mình làm vậy làm sao, không hiểu được. Giống như một đứa trẻ thấy là cái người ăn xin đi ngang qua thì là nó lật đật nó chạy ra. Bởi vì mẹ dạy hãy thấy ai mà tới cửa nhà mình xin thì con có cái gì cũng cho cái đó, chẳng hạn, thì nó chạy ra nó cho cái chuối hoặc là cái bánh nó đang ăn chẳng hạn. Thì cái đó là lúc đó là cái tâm thiện nó đang khởi lên, nhưng mà nó ly trí, nó không biết, chỉ nghe mẹ dặn vậy là làm vậy thôi. Giống như có những người đi chùa thì vô lễ Phật là lễ Phật vậy thôi, chứ cũng không biết là đi chùa lễ Phật làm sao, tại vì bạn mình đi đó thôi, cái vui vậy đó. Thì cái đó là nó ly trí, thì vậy nó cũng làm duyên cho dục giới này. Bây giờ sắc giới là tu thiền đó, tu thiền sắc giới, thiền mà có 40 đề mục á, thì có khi đó là cái vô minh này nè nó cũng làm duyên cho cái sắc giới này. Thí dụ như lần trước tôi có một cái thí dụ vậy, mà có những cái gì mà tu tụng niệm á, thì đó là tôi sẽ làm mất lòng cái gì đó. Nhưng mà giảng pháp thì bây giờ biết làm sao. Bây giờ thí dụ quý vị đi tụng kinh, thì khi mình tụng kinh á là cái vô tham nè, cái vô tham, vô tham với vô sân nó sẽ khởi lên. Tức là khi mình tụng kinh á, cái tâm mình được định, tâm mình trong sạch. Nhưng nếu mình không hiểu cái kinh đó thì đâu có trí, thì cái hiểu đó nó mới thấm vào trong cái tâm mình, để đến khi mà gọi là lâm trận thì nó mới nhảy ra được chứ. Giống như hôm trước mà chúng tôi có phổ biến cho quý vị về cái bài kinh mà rải tâm từ đó chẳng hạn. Bây giờ nếu như mình tụng cái điều đó rất tốt, mình sẽ hiểu chứ. Hiểu được khi cái thân mình khởi lên á, mà mình quên hết đi, mình cũng nhớ được cái câu là tôi nguyện không kết quan trái với chúng sinh này, tôi nguyện giữ cái tâm không thù hận, tôi nguyện giữ tâm không khổ não, tôi nguyện giữ tâm thường an lạc. Thì mình phải thuộc 4 câu, không thuộc 1 á. Thì cái khi mà cái người đó họ chửi mình, chửi mỗi nhức đầu quá, bây giờ làm sao? không là chữa lỗi thì làm dùng xong đổ xong là sai rồi, tu thường tu. Thì giờ nói tu nguyện giữ thân tâm thường an lạc mới trong tâm nữa. Nhưng nếu không hiểu sử dụng thì không hiểu sao hiểu được. Cho nên phải có cái hiểu nữa thì nó mới có cái tuệ phát ra. Vì vậy cái vô minh này nó cũng có thể làm duyên cho sắc giới. Rồi cái vô minh này nè, nó cũng có thể làm duyên cho cái vô sắc giới. Thì khi mà cái vô minh mà nó làm duyên cho cái bất thiện này á, nó gọi là phi phước hành. Tức là cái hành động mà nó không có tạo phước mà nó tạo tội. Còn cái thiện này nè, dục giới và sắc giới này á, nó gọi là phước hành. Còn vô sắc giới này á, nó gọi là bất bất động hành. Tức là những gì mà tu thiền sắc giới thì cái tâm nó ở dần cái trạng thái định rất tốt, cho nên nó gọi là bất động hành. Thì nó dẫn duyên, cái vô minh nó dẫn duyên. Thì quý vị sẽ thấy lầm lại vậy nè, mình nói cái này là vô minh nó duyên thì rõ ràng rồi, nhưng mà tại sao ba cái này nó vô minh nó duyên? Hai cái này tôi giải thích rồi, cái này quý vị sẽ thấy nè. Là cái khi ví dụ như giờ đó cái người đó tu thiền sắc giới đi, cho đến lúc nào đó là mình định, mình thấy có ánh sáng, mình thấy cái tâm mình nó là cái sắc thủy nó khởi lên, thì cái lúc đó cái người đó liền nói rằng tôi chứng đắc rồi, hiểu không? Rồi mới đi công bố cái sự chứng đắc của mình. Như vậy là gì? Là cái giờ phút mà mình không hiểu đây nó chỉ là một cái trạng thái của định, nó phát sinh cái hiểu thì tất cả những cái đó nó sẽ qua đi. Nhưng mình lại nói rằng mình chứng đắc. Khi mình nói chứng đắc như vậy mà cái tâm mình thật cái chưa chứng đắc đó, thì nó sẽ phát sinh cái ngã mạn đi theo. Như vậy quý vị thấy cái vô minh nó có mặt chưa? Vô minh nó có mặt rõ ràng rồi. Hoặc rồi đó là cái lần sau mới nói là bây giờ mình vô ngồi nữa, ngồi thiền nữa để thấy ánh sáng nữa, để thấy cái hỷ nữa, để mà thọ hưởng cái trạng thái đó. Thì như vậy là tham nó đã khởi lên rồi quý vị. Vậy có cái sự trợ duyên của vô minh có chứ, nó làm duyên trong đó. Rồi chúng ta ráng chút xíu này đi. Như vậy cái vô minh mà làm duyên cho thiện pháp á, thì cái thiện pháp mở cõi dục giới này đó, thì nó có 8 cái tâm thiện. Sắc giới nó có 5 tâm thiện, vô sắc giới có 4. Như vậy đây, đây là cái thiện, thiện dục giới đây 8, thiện sắc giới 5, thiện vô sắc giới 4. Bây giờ chúng ta còn mấy phút nữa, chúng ta ráng một cái phần thứ ba nữa để cho nó xong cái phần suy và vô minh đây. Mà chúng ta nói về sức mạnh. Nãy chúng ta nói về thực tánh hoạt động, giờ chúng ta nói tới cái sức mạnh của suy và vô minh. Suy và vô minh. Suy có hấp lực dẫn chúng sinh vào cảnh khổ. Suy nó có cái hấp lực dẫn chúng sinh vào cảnh khổ mạnh hơn vô minh. Quý vị thấy không, khi suy mà nó đi với tham á, cái hấp lực nó dữ dội. Cho nên có cái câu danh ngôn người ta nói thế này: đường đi xuống địa ngục lót bằng nhung gấm. Mình chưa đi nhảy đồng sao mình biết được cái sự quyến rũ của nhảy đồng? Mình chưa uống rượu sao mình biết được cái sự quyến rũ của khi mà ta bưng cái chân rượu lên ta uống? Mình chưa hút điếu thuốc, mình chưa có dùng cái xì ke ma túy thì sao mình biết được cái sự quyến rũ của nó? Nói vậy phải là đề nghị quý vị thử cho biết, không phải gì đâu. Nói vậy để quý vị thấy là cái con đường của si nó dẫn dắt mình đi rất là tinh vi. Chính mình không biết rằng si nó dẫn mình đi. Cho nên mình nói là mình sáng suốt mình thử một cái thôi, sáng suốt thử thôi. Chứ mình không có biết rằng là cái mình gọi là thử, trong cái tiếng mà mình nói thử đó, là cái si đã có mặt. Bởi vì cái hấp lực của si vô cùng mạnh mẽ, là nó trước là nó có vô minh nó che án. Hiểu thấy không? Sau nữa là khi mà cái si nó phát sinh đó, thì cái si này si hút vật, nó cứ cuồn cuộn nó lên. Mà nó lên như vậy là cái tâm tham nó kết hợp vô. Thì cái tâm tham nó kết hợp vô như tôi nói đó, là nó sẽ có những cái lý luận của nó. Mà tôi gọi cái lý luận đó, nó là sự xảo quyệt của cái tâm. Còn cái người đời mình sẽ thấy nó dưới dạng gì? Là nó biện minh cho cái việc của nó. Mình trẻ mà, không biết nghĩ đầm nó quê lắm. Thấy không? Mình trẻ mà người ta ăn mặc thời trang, mình không ăn mặc thời trang, con mình cũng quê lắm. Đó là cái tiếng nói của cái tâm tham, nó kết hợp với sân. Nó dục giả. Quý vị thấy không? Nó dục giả cho đến vậy. Người đã có vợ con rồi, người đã có chồng con rồi, vẫn chịu cái hấp lực của ái tình. Nó dục giả để người ta đành đoạn bỏ con, để người ta đành đoạn phủi bỏ cái trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình, để người ta đi theo cái tiếng gọi của ái tình. Cái hấp lực của si và tham nó phối hợp nhau, nó thành cái hấp lực dữ dội. Hấp lực cho đến nỗi á, những người Phật tử tới chùa đó muốn dùng cái sức quyến rũ của mình á để đưa ông sư hoàng phục, mà không biết rằng cái hành động á là chính mình đi xuống địa ngục. Quý vị dẫn được ông sư ra đời với quý vị rồi, đó là quý vị mở xong cái cánh cửa địa ngục, và cái cuộc sống chung đó là bước từng bước sâu xuống địa ngục. Nhưng mấy ai biết? Vì cái si nó có cái hấp lực của nó, cái si nó kết hợp với cái tham, nó có một cái hấp lực dữ dội chứ. Bởi tôi vẫn nói là quý vị còn trẻ đi chùa đó, chỉ biết Phật thôi, biết sư giảng pháp thôi, đừng có liên hệ, đừng có mượn một cái lý do gì để nói chuyện riêng với ông sư. Đừng tạo cho mình phạm giới, và sư đó không giữ giới được. Tội của người Phật tử đứng đầu. Quý vị vào chùa, quý vị đau khổ, quý vị tìm bạn ngoài đời nói chuyện đi, đừng đem chuyện đời đổ vào trong nhà chùa. Người tu đâu có biết chuyện đời, đã xa cách cái chuyện đời rồi, quý vị đem đời để quý vị đổ, giống như mình đổ rác trong nhà chùa đó, rồi bắt cái người xuất gia phải gánh nhận cái điều đó, mình có thấy đó là lỗi của mình không? Nếu mình có chuyện gì giải quyết không ra, chỉ cần nói sư cô ơi, con khổ quá, bây giờ con làm sao đây? Cái câu mà hỏi pháp để giải ra khỏi cái đau khổ, nó khác với cái chuyện đó mình nó cúng dường một ít nhưng mình xúc cái rác rất nhiều. Coi chừng trong cái chuyện mình đến chùa để tạo nghiệp chứ không phải là tạo phước. Thì như vậy quý vị sẽ thấy là cái hấp lực mà nó đưa mình đi, nó xi trong từng bước, trong từng cái hoạt động của mình không thấy. Thì như vậy nó mới là đưa vào cái cảnh khổ mạnh hơn vô minh. Nhưng mà vô minh á, nó đưa chúng sinh vào luân hồi. Khi đưa chúng sinh vào luân hồi, quý vị nhìn đây, vô minh này, vô minh, xin lỗi, vô minh đưa chúng sinh vào luân hồi. Vô minh làm duyên với bất thiện, nó đã nó hiện ra dưới hình tướng của si, là nó đưa xuống cảnh khổ rồi, rõ ràng rồi. Bây giờ vô minh nó còn làm duyên với thiện dục giới, cho nên nó là tán sanh. Mà cái này nhiều người mê lắm. Bây giờ mình khổ quá à, ráng làm phước để kiếp sau đó mình giàu hơn, hoặc là mình làm phước để kiếp sau mình được sanh lên cõi chư thiên. Khi quý vị làm phước mà quý vị còn ao ước kiếp sau giàu hơn, còn ao ước là được tái sanh lên cõi chư thiên, thì quý vị hiểu đó là còn trong luân hồi. Chư thiên ở dục giới cũng là luân hồi, được làm người giàu có hơn, sung sướng hơn, thì nó cũng là trong luân hồi, không ra khỏi luân hồi. Và vô minh nè, khi quý vị tu thiền sắc giới, có một trong 40 đề mục này để tu, thì nó vẫn còn duyên vào trong này, như nãy tôi đã giải thích rồi đó, là nó vẫn tái sanh vào cái cõi sắc giới. Và ngay cả vô sắc giới thì vô minh nó cũng làm duyên để tái sanh vào cõi sắc giới. Như vậy cái sức mạnh của cái vô minh là nó đưa chúng sinh luân hồi trong tam giới, nó phủ trùm lên hết, nó dẫn chúng sinh đi tam giới. Cái gì đáng chút xíu đi, đồng hồ tôi còn 5 phút. Quý vị thấy gì đây? Khi mà suy có mặt cái hoạt động cùng cái tham và cái sân đó, thì siêng năng không cho chúng sinh đó tái sanh lên cái cảnh giới tốt đẹp. Bởi vì nó chỉ là si á, nó giúp cho mình đi xuống bốn cái đường ác đạo dễ dàng, nhưng mà giúp để sanh lên làm người, làm chư thiên dục giới, làm chư thiên những cảnh khác hơn, là nó cắt ngang con đường, nó dựng cái tấm bảng chỗ đó không được lên. Nó xuyên dựng cái chỗ này là chỉ đi xuống bốn cảnh khổ thôi, còn bốn cảnh trên đó nha. Nhưng mà vô minh thì sao? Vô minh á, nó không có nha. Vô minh á là ba giới cho đi hết, chỗ nào đi cũng được. Chỗ này là chỗ rồi, làm việc của si rồi. Si nó có mặt đó việc. Đây, cái si nó dựng ở đây, vô bốn đường ác đạo nó cho đi, lên tới những cảnh này nó không cho, vô minh cho hết. Rồi, ráng một cái nữa là chúng ta xong. Bây giờ cái đau khổ mà do si tạo ra có thời hạn, đau khổ do si tạo ra có thời hạn. Giống giờ cái người mà làm tội đó bỏ vô tù thì ông ra tòa thì ông tòa ông kêu án là khổ sai hay là 5 năm hay 10 năm, 3 năm nó có hạn nó ra được. Thì đó là tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula có hạn. Có bao nhiêu kiếp, cái thời gian bao nhiêu có ra được. Nhưng mà cái đau khổ mà do cái vô minh à, do vô minh tạo ra thì nó dai dẳng, nó lê thê. Cái luân hồi đó là nó vô tật, không thấy được cái sự kết thúc nếu chúng ta không biết nó và không tu tập. Cho nên Pháp Cú có câu nói là đêm dài với người mất ngủ, đường dài đối với kẻ lữ hành, luân hồi dài đối với người không biết chánh pháp. Mong rằng chúng ta học chánh pháp để chúng ta thoát khỏi vô minh. Xin mời quý vị. Nói xong cái phần khái niệm về tâm si, bây giờ chúng ta bước sang phần thứ hai á, là nguyên nhân về tâm si. Đề nghị hôm nay học xong cái bài này thì đề nghị quý vị đó có khóa bản thì xin chừa lại cái dàn bài để lần sau mình vô mình bắt lại cái nhịp cho nó dễ. Bao giờ chúng ta xong hết một bài rồi đó thì chúng ta sẽ xóa toàn bộ, tại vì lớp này không có ai sử dụng hết cho nên chúng ta có thể để được. Tâm si thì cái nguyên nhân mà nó phát sinh ra tâm si á thì nó có hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là tác ý không khéo, và cái nguyên nhân thứ hai là phát lậu làm nền sinh. Đây đó là chúng ta mà cũng đã học nhiều lần rồi, nó còn gọi là phi nguyên lý tác ý, đó là ayoniso manasikala. Thì như lần trước á, tôi có giảng cái từ này rồi, hôm nay là chỉ nhắc lại thôi. Cái chữ A này có nghĩa là không. Cái chữ yoniso này đó có nghĩa là nó có cái trí tuệ ở bên trong. Còn cái này á là coi như là cái này đó là sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết mà có trí tuệ ở trong tâm thì nó gọi là cái sự hiểu biết có trí tuệ trong tâm thì nó gọi là tác ý khéo. Còn không, A này là không, A này do chữ na ra, tức là không có cái sự hiểu biết ở trong tâm á mà nó không có trí tuệ, tức là nó hiểu lầm, nó gọi là tác ý không khéo. Thì có hai cái nguyên nhân, mà cái nguyên nhân thứ nhất này đó là chính là nó là cái nhân gần của cái tâm si. Cái nhân gần này có nghĩa là cái nền, nó là cái nền để mà phát sinh tâm si. Cái khi mà mình tiếp xúc với một cái đối tượng thì liền trong tâm sẽ có phát sinh ra một cái tác ý. Cái này khi mà chúng ta học tới 18 tâm vô nhân cũng là sắp tới rồi, hết phần tâm si thì tôi sẽ chuyển qua phần cái tâm vô nhân. Thì cái lúc đó sẽ chỉ cho quý vị thấy rõ đó, là cái khi mà mình tiếp xúc một cái đối tượng đó thì trong tâm mình đó là nó sẽ phát ra một cái chuỗi tâm nó hoạt động như thế nào. Mình cứ tưởng thể mình thí dụ giờ mình nhìn mình thấy cái cửa màu vàng là mình thấy ngay thôi, nhưng mà thật sự nó là một cái tiến trình, nó có một cái tiến trình nhất định của nó. Và như vậy là cái tiến trình đó mình cứ hình dung nó như một cái đường thẳng, Mà bây giờ nếu mà mình phân tích ra thì mình sẽ thấy đường thẳng là nó là sự nối kết liên tục của những cái dấu chấm. Thì như vậy mỗi một cái chấm như vậy nó là một tâm. Nó hoạt động vậy, nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Mỗi một tâm á, nó có một cái chức năng của nó. Thì chính khi mình quân tập, mình tu tập á, thì mình tu tập để làm sao cho cái tâm mình nó sáng suốt á, thì khi cái tác ý á, thì cái tác ý nó khéo. Tức là cái tác ý nó gọi là dư lý tác ý, tức là nó biết được cái thực tánh của vạn pháp, để mà nó hướng tới cái đối tượng đó, nó tiếp nhận cái đối tượng đó, nó xử lý cái đối tượng đó một cách khôn khéo. Tức là nó xử lý cái đối tượng đó làm thế nào mà nó chuyển từ cái pháp thiện qua pháp, từ pháp bất thiện qua pháp thiện, hoặc là từ cái thiện nó sẽ nâng cái thiện lên nữa. Thì như vậy cái đời sống tâm linh của chúng ta mới có thể hướng thượng được. Còn nếu chúng ta học, chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta tu là tu mù. Tức là mình đoán nó sẽ là như vậy, mình đoán thôi, chứ mình không có thể hình dung được cái tiến trình nó như thế nào. Còn ở đây, Duy Diệu Pháp sẽ nói rõ từng tâm một, nó nối kết như thế nào, nó tiến triển như thế nào. Thì đây là đang nói cái một yếu tố thôi. Cho nên là quý vị thấy ngay từ đầu, và cho tới bây giờ, chúng ta vẫn còn lặp lại thế này. Nhưng mà chúng ta sẽ lặp lại nữa trong những cái bước mà chúng ta tiến sâu vào trong cái chi pháp này đó, thì mỗi một lúc nó sẽ chi tiết hơn, và mỗi một lúc như vậy nó rõ ràng hơn. Và khi quý vị nhận định như vậy rồi đó, thì lúc mà quý vị hành thiền, nhất là hành thiền tứ niệm xứ, bởi vì con đường tứ niệm xứ là cái con đường đưa đến giải thoát. Thì khi mình hành thiền tứ niệm xứ, mình sẽ thấy cái tiến trình đi của nó, và mình sẽ thấy rằng nhờ cái lối hành trì đó mà những cái mà người ta gọi là tam độc đó, tức là cái tham mình khởi lên, rồi cái sân mình khởi lên, rồi trong đó, đó nó lồng cái suy như thế nào, thì á, mình mới đoạn diệt nó được. Còn nếu không, tất cả những cái khác, những cái pháp tu khác nó chỉ làm hạ sốt thôi. Nó làm giảm xuống, nó làm dịu xuống, nó làm cho yên lắng xuống, chứ nó không có tận diệt được. Cái này, rồi trong cái lúc mà chúng tôi trình bày á, mọi thứ thì tôi sẽ dẫn quý vị đi để cho quý vị thấy rõ ràng cái điều này. Thì như vậy cái tác ý không khéo này, tức là khi mà cái tâm nó tiếp nhận, khi chúng ta tiếp nhận một cái đối tượng, thì liền trong tâm nó phát sinh ra một cái tác ý. Cái tác ý đó là do sao? Do có thể là do nhiều đời nhiều kiếp mình đã tu tập rồi, thành ra có người gọi là cái tâm họ sáng, cái tâm họ thiện, cho nên họ khi mà tiếp nhận cái đối tượng đó thì liền cái tác ý của nó hướng đến là hướng cái thiện. Nói theo trong kinh điển mà giảng giải chúng ta đó, thì nói là cái tác ý không khéo này là cái sự hiểu biết trong tâm theo cái cách mà sai lầm, cái cách mà thiếu trí tuệ đó, thì nó làm cho chúng ta có một cái sự hiểu biết điên đảo. Sự hiểu biết điên đảo đó là gì? Tức là cái thực tánh của các pháp á, thực tánh của các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thì cái tác ý không khéo này à, nó hiểu đảo ngược lại, nên gọi là điên đảo, nó hiểu nghịch trở lại. Nó hiểu rằng là các cái pháp, cái thực tánh của các pháp hữu duyên, các cái pháp hữu duyên này bao gồm có danh sắc, và tất cả những cái hoạt động thuộc về danh sắc mà chúng ta gọi là các uẩn, thì là nó đều có cái thực tánh của nó là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà khi chúng ta không có cái tác ý khéo thì chúng ta hiểu nghịch đảo trở lại, tức là chúng ta hiểu rằng là các pháp hữu duy đó là thường, hiểu các pháp hữu duy đó là lạc, hiểu các pháp hữu duy là ngã, và hiểu được các pháp hữu duy là tịnh. Cái này đó là hầu hết chúng ta là đều mắc phải hết, khó có ai thoát ra cái này đó, hoặc là thoát cái mức độ nào đó thôi. Nhận là mình có thể chết bất cứ lúc nào, cái danh sắc này nó sẽ hoại diệt bất cứ lúc nào, thì mình sẽ nghĩ tại sao mình không sống dẫu một sát na an lạc. Và mình sẽ học cái cách để mình tiếp nhận những cái quả bất thiện đó như thế nào, mà cái tâm mình vẫn an nhiên tự tại và mình vẫn là coi như là được an lạc. Tu tập là như vậy. Nhưng mà vì mình biết chứ, ai cũng nhìn thấy á, hoa nở rồi tàn ai cũng biết, cây xanh rồi lá sẽ vàng sẽ rụng ai cũng biết hết. Nhưng mà quý vị có chấp nhận không? Cái vấn đề là mình phải thấy rõ, biết rõ và mình chấp nhận thật sự. Khi mình chấp nhận như vậy rồi đó thì khó mà mình làm những cái điều tội lỗi. Bởi vì do mình không chấp nhận mà, nó là cái nhân của si. Cho nên mình không chấp nhận là cái gì mình cũng có thể xảy ra hết. Biết là biết, còn cái chuyện mình chấp nhận là cái chuyện khác. Cho nên á, cái này á, là nơi chúng ta có sự liên đạo. Đó là tôi nói mới một chút xíu thôi. Bây giờ tôi qua nói cái khổ mà qua cái lạc đây nè. Là hầu như là mình cũng dính đó. Dạ, mình nghĩ nè, thì đời sống là sao không khổ được. Ai cũng biết rồi, ai cũng biết là nó có khổ. Bây giờ ngồi đây mà gió thổi qua cái nó rùm mình cái là thấy khổ rồi. Bởi vì nó rất là khó chịu, nó muốn ói rồi nó nhức đầu rồi đủ cả mọi thứ, mình không nghe pháp được là thấy khổ rồi. Là cái thận thức này nó đã thọ khổ rồi. Rồi bây giờ cái micro nói không nghe nữa, nó lượp bụp bụp là cũng thấy khó chịu rồi, cũng khổ rồi. Rồi sáng nay là có chuyện lục lục gì trong nhà mà cũng khổ rồi. Sáng nay vô cũng mới gặp cái bà đó, bà nói cái gì nó bực bội là khổ rồi. Thế quý vị đều biết rồi. Nhưng không có chấp nhận mà nói là đời có sướng có khổ. Cho nên nó ngu gì mình chịu khổ, mình đi tìm cái lạ. Quý vị thấy không? Mình biết sống hạnh phúc mà. Mà cái hạnh phúc mình định nghĩa là cái gì khổ ta bỏ đi. Cái gì lạ, cái gì vừa ý thì ta lấy vô. Nhưng mà như vậy nó cũng là tác ý không khéo. Bởi vì bản chất của tất cả các tác hữu duy là nó khổ. Khổ đây nó còn nhiều nghĩa lắm, nếu rồi chúng ta sẽ học tới. Quý vị sẽ thấy không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Nó là phát toại miệng. Cho nên á, mình chạy qua cái lạc. Cái lạc này á, nó chỉ là một cái bóng dáng tạm thời của cái khổ thôi. Nhưng mình đi bắt bóng à. Mình bắt lấy là bắt cái bóng. Cái bóng của hạnh phúc. Cái bóng của hạnh phúc trong đời sống. Cái bóng của một cái sự an lạc trong đời sống. Thực ra cái đó chỉ là sự thỏa mãn, nó không phải là cái hạnh phúc đích thực. Nhưng mình chạy như vậy, đừng nói lạc á. Lạc á thì mình muốn lạc có nhiều. Bởi vì mình quan niệm cái lạc này là cái hạnh phúc. Cho nên mình duy trì cái lạc này. Duy trì cái lạc này càng lâu, chừng nào tốt chừng đó. Nhiều chừng nào tốt chừng đó. Thưa quý vị, đó là khác ái. Đó là bộ mặt của khác ái. Bộ mặt của ngạ quỷ. Trong mỗi chúng ta có con ngạ quỷ. Nó đói. Nó đói cái lạc này. Nó đói cái sự thọ hưởng, cái dục lạc cho các căn. Bởi vì nó sinh ra với ngũ căn này nè, nó đều thọ lạc hết. Nó muốn nghe một cái lời nói êm tai. Nó muốn ăn những cái vị mà nó ưa thích. Nó muốn ngửi cái mùi mà nó cảm thấy dễ chịu. Nó muốn cái thân xác này nè được vuốt vuốt, được hưởng mọi cái sự tiện nghi dịu dàng. Nó muốn thọ lạc. Và thọ lạc càng nhiều càng tốt. Và cái đời sống bôn ba mà tàn ác dày xéo lẫn nhau cũng chỉ vì nó muốn tranh phần thọ lạc nhiều nhất. Đó là con ngạ quỷ trong chúng ta, nó đã hoạt động ráo riết để nó được thọ hưởng cái bóng của hạnh phúc. Nhưng thật sự nó chỉ là sự thỏa mãn ở các căn. Rồi á, khi mà chúng ta tới cái phần mà tâm vô nhân này đó, là khi mà chúng ta phân tích cái con đường rõ ràng á, thì quý vị sẽ tự phân tích bản thân của mình. Mỗi lần mình ăn một miếng ăn, mình nghe một cái bản nhạc, mình xem một cái phim, mình nhìn cái phong cảnh, tất cả các căn hoạt động mà mình thấy rằng à, nó thoải mái, nó dễ chịu, nó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc á, rồi quý vị sẽ phân tích, quý vị thấy cái con ngạ quỷ đó nó hưởng như thế nào. Con ngoại vị đó nó hưởng hay chính mình hưởng, hay chính là trong gọi là cái tác ý không khéo đó, mình thấy cái gì, thấy cái hoạt động vô ngã này á, nó có cái ta. Chính là tôi ăn rất ngon, chính là tôi nghe được cái bản nhạc rất hay, chính là tôi cảm thấy thật là mát mẻ, dễ chịu trên cơ thể của tôi. Không có đâu quý vị. Rồi quý vị học tới tâm vô nhân á, quý vị thấy tất cả những cái hoạt động của các pháp hữu duyên danh sắc này nè, các cái quẩn này đây nè, nó đều là vô ngã. Nhưng ai cũng có cái tôi hết. Cái đó chính là tác ý không khéo. Tất cả chúng ta đều như vậy hết. Chúng ta biết hết, chúng ta đọc kinh điển, ta biết hết, ai cũng biết, không phải ai không biết. Nhưng mà chúng ta không chịu chấp nhận. Chính vì không chịu chấp nhận đó mà nó mới phát sinh cái mà chúng ta gọi là tác ý không khéo. Và nó chính là cái nhân của cái tâm si. Và khi si nó đã phát sinh lên rồi đó, mà nó lại đi kèm theo, nghĩa là cái tham, cái sân, cái si rồi đó, cái tham, cái sân rồi đó, thì quý vị là nó bắt đầu nó tạo nghiệp. Rất rõ như vậy.